Đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước. Cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với ông Võ Văn Ái về Phật giáo thời Cộng sản. Thưa ông Võ Văn Ái, gần đây trong nước có sự chuyển hướng của vài vị tăng sĩ kéo theo nhóm thân hữu già Lam ở hải ngoại, gây ồn ào dư luận về hiện tượng phân hóa nội bộ. Đây có phải là cuộc khủng hoảng mới và trầm trọng của Phật giáo Việt Nam?
Ba điều cơ bản cần nói ngay để hướng dẫn cuộc trao đổi trong khuôn khổ câu chuyện cuối tuần. Thứ nhất là chuyện nhóm thân hữu già Lam. Thứ hai là từ ngữ khủng hoảng. Và thứ ba là vấn đề phê phán các nhà sư. Thứ nhất là cái nhóm gây ồn ào mang danh xưng thân hữu già Lam. Danh xưng này được Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống, báo động trong cái phúc trình Phật sự gửi Viện Hóa Đạo hôm 8 tháng 9 năm ngoái. Cầm đầu nhóm thân hữu già Lam là giáo sư Lê Mạnh Thác và Thượng tòa Tuệ Sĩ, với các thân hữu là một số tăng sĩ và cư sĩ tu xuất ở hải ngoại, vốn là học trò cũ hay là kẻ bái phục hai vị nói trên. Thứ hai là từ ngữ khủng hoảng. Trên phạm vi ngữ nghĩa, khủng hoảng chỉ định cái thời điểm phải chuyển hóa để tồn tại, chuyển mình thay đổi vì hiện trạng không còn thích nghi với cái sự chuyển động của tư tưởng, hay là sinh hoạt theo hướng chuyển động của tư tưởng này. Như thế thì không có sự phân hóa nội bộ hay là khủng hoảng trầm trọng, mà chỉ là bước tiến mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước tình hình mới để bảo toàn nền Phật giáo dân tộc. Phật giáo sau một cái giai kỳ tìm cách thích nghi với hoàn cảnh xã hội nhưng thấy bất khả, cho nên phải chuyển hướng. Hoàn cảnh xã hội hiện nay tại Việt Nam, ý thức thì theo chủ nghĩa ngoại lai Marxist, chính trị thì theo chế độ độc tài toàn trị, xã hội thì nhiễu nhương vì những tệ nạn và suy thoái đạo đức. Phật giáo mà chịu đánh đồng với cái xã hội ấy là đi vào chỗ mạt pháp tiêu vong. Cho nên những người tiên phong trong phong trào bảo vệ Phật giáo phải vượt thoát. Trong cuộc vượt thoát để bảo toàn giáo lý cứu khổ và giác ngộ, họ vấp phải cái thế lực phản động, bảo thủ trong nội bộ mình, làm phát sinh, va chạm và người đời gọi là sự khủng hoảng. Thực tế và trong thực tại, khủng hoảng biểu thị cái sự vượt thoát và chuyển hóa của Đạo Phật Việt Nam trên tiến trình phá khổ trừ nguy để vươn mình tới sự giác ngộ cho toàn thể dân tộc. Điều thứ ba là cái việc phê phán các nhà sư. Một số người nghĩ rằng cư sĩ không được đồng tới tăng sĩ, không được phê phán các thầy. Quan niệm trên đây có thể đúng trên một số lĩnh vực hoặc trong một thời đại lịch sử nào đó. Nhưng mà hiện trạng của xã hội Việt Nam từ khi cái chế độ Cộng sản thiết lập chính quyền, nó làm xáo trộn nếp sống truyền thống. Chẳng hạn như các nhà sư thuở xưa chỉ chăm lo tới cái đời sống tâm linh của quần chúng, còn trong xã hội Cộng sản, đảng bắt nhà sư phải tham gia chính trị. Giáo hội như Giáo hội Phật giáo Quốc doanh là một cái công cụ để hoan hô hay đả đảo theo lệnh đảng. Và nhà sư trong giáo hội này phải gánh vác vai trò đại biểu quốc hội, không để binh vực dân và Phật tử mà làm bù nhìn, tuyên truyền quốc tế cho chế độ, rằng quốc hội Cộng sản có đủ mọi thành phần dân tộc và tôn giáo. Thế thì người Phật tử phải chấp nhận cái sự kiện phi giới luật này hay sao? Người Phật tử phải cúi đầu im lặng và bái lại, hay là tỏ ý bất đồng khi chính người tăng sĩ phạm giới luật Phật chế Ba La Đề Mộc Xoa khi tham gia thế sự qua vai trò đại biểu quốc hội? Mới đây, nhà sư Thích Thanh Tứ đứng giữa cái quốc hội Cộng sản để tố cáo và kết án Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, thì người Phật tử im lặng, cúi đầu, tán thán hành động tố cáo sư giết sư của sư Thanh Tứ, hay là phải tỏ thái độ cảnh giác sự phạm giới của người tăng sĩ? Cũng như vậy, chúng ta tri ân Hòa Thượng Thích Trí Tịnh với công trình dịch những bộ kinh Hán ra Việt của Ngài. Công đức của Ngài thật là vô lượng. Nhưng mà chúng ta bất đồng trước hành động chính trị của Ngài khi Ngài ủng hộ Đảng Cộng sản tiêu diệt Phật giáo Việt Nam và hành hạ thảm sát tù đầy hàng giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất suốt 33 năm qua, nói cho hình tượng là chúng ta chắp tay đứng sau lưng Ngài trước điện Phật. Nhưng mà chúng ta phản đối khi Ngài Trí Tịnh, cố vấn Mặt trận Tổ quốc và Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh rằng giết rắn thì phải chặt đầu nó. Câu nói này đã giúp cho nhà cầm quyền Cộng sản mạnh tay bắt giam Hòa Thượng Thích Quảng Độ năm 1994 và kết án 5 năm tù vì Hòa Thượng đi cứu nàng dân bị lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long. Nói tóm, trên vị trí tăng sĩ của các ngài, Phật tử không hề phê phán Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Trí Thủ, Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Thiện Siêu hay là Thượng Tòa Tuệ Sĩ ngày nay. Nhưng mà Phật tử có quyền bất đồng ý kiến trên phương diện chính trị khi các ngài nói trên phục vụ chế độ để hãm hại Phật giáo, tù đày tăng chúng và cản ngăn công cuộc hoằng hóa lời sinh của Đạo Phật Việt Nam. Cho nên chúng ta phải phân rõ hai cái phạm trù tăng và tục này, đồng lõa với Cộng sản để hủy diệt Phật giáo, tăng trở thành tục, bảo vệ giáo lý cứu khổ và giác ngộ, tục trở thành tăng.
Cụ thể, thưa ông Võ Văn Ái, ta có thể nói rằng nhóm Tân Hữu Già Lam là thế lực bảo thủ trong giáo hội, muốn thích nghi với chế độ Cộng sản nếu không nói là thỏa hiệp để tiếp tục đưa Phật giáo đi vào con đường của Giáo hội Phật giáo nhà nước từ 1982 tới nay. Nếu đúng như vậy thì làm sao có thể giải thích sự kiện giáo sư Lê Bình Thác và Thượng tọa Tuệ Sĩ là hai người bị chế độ kết án tử hình mà nay lại thỏa hiệp với chế độ? Có thể tin một sự kiện như thế xảy ra không?
Và trong phúc trình Phật sự, Hòa Thượng Thích Thiện Hành cho biết là nhóm Thân Hữu Già Lam tuy chưa công khai đứng vào hàng ngũ Giáo hội Phật giáo nhà nước, nhưng mà hoạt động thì bước theo cái con đường thỏa hiệp với chế độ. Hai sự kiện thấy rõ là giáo sư Lê Mạnh Thác hiện nay là một chức sắc trong hàng ngũ Phật giáo nhà nước, hoạt động theo chỉ thị của Ban Tôn giáo Chính phủ. Người bạn như bóng với hình của Lê Mạnh Thác là Tuệ Sĩ thì cùng với Lê Mạnh Thác chủ trì các khóa học Pontok qua điện thoại với nhóm tăng và cư sĩ tu xuất thuộc nhóm Thân Hữu Già Lam ở hải ngoại để bàn bạc chỉ thị các công tác theo hướng họ phục vụ, chẳng dính dáng gì đến Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Mặt khác, Thượng tọa Tuệ Sĩ không một lời giáo huấn khuyên nhủ hay là can gián các đệ tử của ông khi bọn này viết và phổ biến các bài nặc danh đăng trên địa chỉ email của cái gọi là nhóm tăng ni hải ngoại do ba đệ tử và một thân hữu của ông điều hành tại vùng Nam California. Chẳng lẽ thầy nào trò nấy hay sao? Một ông thượng tọa được tôn vinh là đạo sư hay thiền sư thì im lìm bất động như một pho tượng khả kính, trong khi ấy bầy lâu la của ông viết những loạt bài hằng học liễu cán chửi bới những ai không cúi thờ thần tượng đạo sư của họ, mà lì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bất kính với Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đại Lão Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hoa Đạo Thích Quảng Độ. Cái sự tình này thì có thể gọi là đạo tình đạo vị hay là đạo đức không? Còn thắc mắc vì sao hai kẻ bị tử hình kia trở về phục vụ cho chế độ muốn giết mình 20 năm trước? Chuyện không có là gì đâu nếu ta hiểu giáo lý vô thường của Đạo Phật. Mọi sự đều thay đổi, chẳng có gì bất biến. Một ông phó tổng thống hét ra lửa của chế độ Sài Gòn trước kia, chủ trương bắt phạt và sát cộng, nhưng nay trở về Việt Nam phục vụ chế độ mà ông ta đòi giết, có làm cho ta thắc mắc và ngạc nhiên không? Với người theo Phật giáo, sự kiện ấy chỉ là cái hệ quả của vô thường trong thế giới vô minh. Hiển nhiên giáo sư Lê Mạnh Thác và Thượng tọa Tuệ Sĩ không là ông phó tổng thống kia, nhưng cả ba đều là con người, những con người chưa thành Phật nên cùng cư trú cõi Sa Bà và chịu chung cái định luật vô thường. Nhị vị cao tăng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ chịu khổ hạnh tù đày quản chế suốt 33 năm qua là vì hai ngài quyết tâm bảo vệ chánh pháp và giáo hội lịch sử là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Còn giáo sư Lê Mạnh Thác và Thượng tọa Tuệ Sĩ chịu án tử hình là vì năm 1984, hai ông cầm đầu nhóm người muốn dùng bạo lực quân sự lật đổ chính quyền cộng sản. Việc không thành vì non yếu chính trị, do đánh giá sai cái xu thế thế giới và hoàn cảnh khách quan. Nhưng tại sao ý chí muốn lật đổ một chế độ là chịu thỏa hiệp với chế độ đó? Có ba cách giải thích. Một là vì tham vọng. Hễ tham vọng thì cái gì phục vụ cho tham vọng, kẻ tham vọng liền chớp lấy. Hai là thích ngon ngọt hơn áp lực. Người ta có thể bất khuất hay là chấp nhận hy sinh khi đối đầu với áp bức, hăm dọa, khủng bố, song lại dễ mềm lòng trước những lời đường mật, ve vãn, tân bốc. Ba là vì muốn tương kế tựu kế để hoàn tất ý chí hay là ước vọng của mình. Giáo sư Lê Mạnh Thác và Thượng tọa Tuệ Sĩ ở vào vị thế nào trong ba giải thích nói trên? Điều này chỉ có họ mới trả lời được, ta không thể đáp thay.
Nhìn trong hoàn cảnh khách quan hiện tại, ta có thể kết luận là hai vị này và nhóm Tân Hữu giờ làm theo Cộng sản không? Hoặc như dư luận gần đây nói họ là Cộng sản?
Tôi không có thói quen chụp mũ. Đối với tôi, Cộng sản hay không Cộng sản chưa là điều chính yếu. Thực tế cho thấy có những đảng viên Cộng sản cao cấp lâu năm, nhưng mà cái tấm lòng họ thì không muốn tách lìa với tình nghĩa hay là đạo lý dân tộc. Ta có thể tìm thấy số người này trong câu lạc bộ kháng chiến khởi động năm 1988 tại Sài Gòn, nhưng đã bị chế độ dập tắt và giải thể, kiểu như các ông Nguyễn Văn Trấn, ông Lê Giảng, vân vân. Trái lại, có những người không là đảng viên Cộng sản nhưng mà hành xử và hoạt động thì lại làm lời cho Cộng sản hơn cả những đảng viên Cộng sản. Cho nên chớ đánh giá con người theo thể đảng viên, mà nên nhìn vào hành động của họ có lời cho ai. Ai cũng có thể trở thành công cụ của đảng, hoặc vì áp lực, hoặc tự nguyện. Đường hướng đang theo của giáo sư Thác, Thượng tọa Tuệ Sĩ và nhóm Thân Hữu Già Lam là đặt mình trong dòng phù thịnh của số đông. Kiểu sống thời nào theo thời ấy, đây chỉ là vấn đề liên hệ với thời thế.
Xin ông giải thích rõ hơn, liên hệ với thời thế là liên hệ ra sao?
Chắc không ai có thể thoát ly xã hội để sống riêng, từ đó đặt ra cái vấn đề liên hệ. Đạo Phật quan niệm thế giới là một cái màng lưới tương quan tương sinh. Đây là trọng tâm của giáo lý vô ngã và vô thường. Tương quan tương sinh trong không gian là vô ngã, tương quan tương sinh trong thời gian là vô thường. 60 năm qua, Phật giáo sống dưới sức ép của chế độ Cộng sản, cho nên các nhà lãnh đạo Phật giáo tùy theo ý chí và sự thông tuệ mà thiết lập mối liên hệ xã hội để chuyển vận đạo Phật theo thời thế và theo quan niệm họ. Do đó mà từ ngày bộ đội Cộng sản miền Bắc xâm chiếm miền Nam tháng 4 năm 1975, thì giữa nhà nước Cộng sản và Phật giáo nói chung có những liên hệ đáng chú ý. Câu chuyện hôm nay tôi tạm hạn chế sự liên hệ này giữa các thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất với nhà cầm quyền Cộng sản. Như ta đã biết, sau 6 năm từ 1975 đến 1981, do thất bại trong kế hoạch tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bằng bạo lực và khủng bố, Đảng Cộng sản chuyển sang kế hoạch mới nhằm biến tướng Phật giáo Việt Nam thành công cụ chính trị cho đảng. Nên tháng 11 năm 1981, họ tổ chức cái gọi là Đại hội Thống nhất Phật giáo tại chùa Quán Sứ ở Hà Nội và thiết lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là giáo hội nhà nước. Gọi là giáo hội, nhưng mà trong thực tế một lần nữa, Phật giáo bị bó buộc trở về với cái quy chế hội đoàn theo dụ số 10 dưới thời Pháp thuộc. Vì cái gọi là giáo hội ấy chỉ là một cái hiệp hội thành viên trong mặt trận tổ quốc. Bốn ngài Thích Trí Thủ, Thích Minh Châu, Thích Trí Tình và Thích Thiện Siêu tuy thuộc hàng giáo phẩm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, nhưng mà bốn ngài tham gia giáo hội nhà nước với tư cách cá nhân, không được Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ủy quyền. Vì sao bốn ngài làm như vậy? Chỉ có bốn ngài mới trả lời được lý do khiến bốn ngài xử sự không thông qua sự đồng duyệt của giáo hội. Nhưng mà chúng ta thì có tạm thời có thể giả thuyết bằng một cái lý do cao cả nhất là các ngài muốn cứu Phật giáo. Các ngài giả dài quá ải để tương kế tựu kế mà bảo vệ tăng tín đồ Phật giáo. Vì không làm như thế thì Cộng sản sẽ tàn phá và tiêu diệt Phật giáo. Thế là các ngài nghiễm nhiên bỏ ngôi nhà Phật giáo dân tộc, bước sang phục vụ cho giáo hội công cụ là Giáo hội Phật giáo nhà nước. Một vị cao tăng khác, người có kinh nghiệm cộng sản ở miền Bắc, là cố đại lão hòa thượng Thích Đôn Hậu, đệ tam tăng thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thì lại không theo lập trường của bốn hòa thượng nói trên. Tôi gọi mối liên hệ với đảng cộng sản của bốn ngài Trí Thủ, Minh Châu, Trí Tình, Thiệu Siêu là liên hệ chính trị, tức là đi với cộng sản để mong ước cứu đạo. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là sau 26 năm tham gia giáo hội Phật giáo nhà nước thì bốn ngài có cứu được Phật giáo hay không? Có đào tạo được tăng tài thực hữu hay không? Có hoằn hóa lời sinh theo tinh thần Phật giáo Việt Nam mà ta từng chứng kiến giữa các triều đại Lý Trần hay không? Tôi xin nhường câu trả lời này cho chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật giáo đồ trong nước là những vị đang sống và chứng kiến cái thực tại Phật giáo dưới chế độ cộng sản. Trường hợp thứ hai là vụ sư ông Nhất Hạnh về Việt Nam năm 2005 và 2007. Tuy sư ông không hề có chức vụ gì trong hai viện Hóa Đạo và viện Tăng Thống, nhưng mà trước năm 75, sư ông nhiều lần lên tiếng binh vực Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và tự nhận mình là người của giáo hội. Chỉ sau năm 1975, sư ông Nhất Hạnh thiết lập một giáo phái mới tại miền Nam nước Pháp, đặt tại làng Hồng, sau đổi ra làng Mai. Từ đó, sư ông không hoạt động cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nữa. Có nhiều người kết án sư ông là cộng sản hoặc là hành xử theo sự chỉ đạo của cộng sản thông qua một sư cô thị giả. Tôi thì chỉ nhận thức từ thực tại. Thực tại năm 2005, Việt Nam cộng sản còn bị Hoa Kỳ liệt kê vào danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm, gọi tắt là CPC, Country of Particular Concern. Chiếu theo luật pháp Hoa Kỳ thì nước nào mà bị liệt vào cái danh sách CPC sẽ bị Hoa Kỳ chế tài trên lĩnh vực tài chính và kinh tế. Sự kiện này đã gây hoảng hốt và lo sợ cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Bởi thế mà Hà Nội khẩn cấp vận dụng mặt trận tuyên truyền nhằm chứng minh họ không hề đàn áp tôn giáo. Một trong những cái thủ thuật hóa trang là mời sư ông Nhất Hạnh và 200 tăng thân làng Mai về thăm Việt Nam, cho phép phái đoàn này tự do thăm viếng và thuyết pháp từ Bắc Chi Nam. Nhưng mà cùng thời gian đó thì nhị vị hòa thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ lại bị quản chế khắc khe và không cho hoạt động tôn giáo tại Bình Định và Sài Gòn. Hiện tôi có trong tay các bài thuyết pháp mà sư ông Nhất Hạnh đề trình lên Bộ Văn hóa Hà Nội để xin xét duyệt vào năm 2000, là năm mà sư ông xin về Việt Nam thuyết pháp tại Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Không hiểu vì cớ gì, năm 2000 Hà Nội chấp thuận, rồi vào phút chót hủy lệnh không cho sư ông về. Hiển nhiên là cái ngón đòn tuyên truyền này nó có hiệu quả. Một số nhà ngoại giao Âu Mỹ đã mắc lỡm với cái lối giải thích tuyên truyền của Hà Nội. Hà Nội nói rằng, các ngài bảo chúng tôi đàn áp Phật giáo, thì sao cái sư ông kia cùng với 200 đệ tử lại có thể thông dong truyền đạo từ Bắc tới Nam? Câu nói này khá lọt tai với các ông Tây và Đầm. Hà Nội còn chơi tiếp cái ván bài tuyên truyền bằng cách cho các phong trào đòi hỏi dân chủ được cất tiếng trong năm 2006 mà chẳng đồng tới một sợi chân lông các vị chủ trương. Thế là Tổng thống Bush khá bằng lòng để rút tên Việt Nam Cộng sản ra khỏi danh sách CPC khi đến Hà Nội dự thượng đỉnh APEC lần thứ 5 vào cuối năm 2006. Tôi gọi mối liên hệ với Đảng Cộng sản của sư ông Nhất Hạnh là liên hệ giáo phái. Nhìn vào khía cạnh thực tế để xét việc thì ta thấy rõ ngay là Cộng sản rất cần sư ông như một lá bài cứu bộ, nên mời sư ông về nước trong cái giai đoạn mà Hà Nội như con cá mắc cạn nơi danh sách CPC. Còn sư ông thì chớp ngay cái lời trước mắt là một cái cơ hội bành trướng giáo phái làng Mai tại Việt Nam. Còn chuyện Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ bị đàn áp khủng bố tù đày quản chế suốt 33 năm không là chuyện của sư ông. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bị đàn áp khốc liệt, 20 ban đại diện tại các tỉnh thành bị sách nhiễu, bị ngăn cấm hoạt động tôn giáo, không là chuyện của sư ông. Mục tiêu của sư ông Nhất Hạnh và của làng Mai là phát triển giáo phái tiếp hiện của mình trên đất nước Việt Nam sau khi giáo phái đang khừng lại ở phương Tây. Tôi gọi như thế là liên hệ giáo phái. Bây giờ thì dư luận đang xôn xao về sự trở cờ của giáo sư Lê Mạnh Thác và Thượng tọa Tuệ Sĩ. Có người kết án hai vị là cộng sản. Tôi không khẳng định như vậy. Tôi chỉ nhìn vào thực tài để nhận thức. Tôi thấy rằng lá bài quốc tế nhất hạnh đã dùng xong. Nay giáo sư và thượng tọa là hai lá bài quốc nội rất sáng giá cho nhà nước cộng sản trên mặt trận tuyên truyền quốc tế. Kẻ bị mình kết án tử hình mà quay lại phục vụ mình thì còn diệu kế nào hơn? Cho nên Hà Nội đã gia công đầu tư hai vị từ nhiều năm qua. Bạo lực, khủng bố, áp lực có thể không khuất phục người, nhưng mà những lời đường mật mua chuộc và tâng bốc là dễ cho người mềm lòng thay đổi. Giáo sư Lê Mạnh Thác có học hàm tiến sĩ, là nhà nghiên cứu, nhà dạy học. Nếu nhà nước tạo điều kiện cho giáo sư nghiên cứu, dạy học trước tác, rồi được quyền in sách mình trước tác thay vì ngăn cản khủng bố, thì hẳn nhiên là giáo sư vui vẻ chấp nhận, mà giáo sư đã chấp nhận. Tháng 7 năm 2006, giáo sư Lê Mạnh Thác tổ chức cuộc hội thảo Phật giáo quốc tế tại Sài Gòn. Thượng tọa Tuệ Sĩ giúp cho bạn mình một bài tham luận với chủ đề kinh tế. Không ai trách giáo sư làm cuộc hội thảo học thuật thuần túy cho Phật giáo. Nhưng mà người ta cũng không ngu gì để mà không hiểu rằng cuộc hội thảo ấy chẳng khác gì chuyến sư ông Nhất Hạch về Việt Nam năm 2005 nhằm tuyên truyền gỡ gạc cho Hà Nội thoát ly danh sách CPC. Còn Thượng tọa Tuệ Sĩ là người thích làm thơ, viết văn, đánh đàn, dịch kinh. Nhà nước mà cấm làm các việc đó thì chắc chắn Thượng tọa sẽ phản đối quyết liệt. Sau khi nhà nước tạo điều kiện cho Thượng tọa có thể an nhàn đốt trầm làm thơ, đánh đàn, dịch kinh, rồi tự do in kinh mình dịch, hoặc là tự do mở một cái khóa dạy kinh Phật bằng tom thóc ra khắp thế giới, hẳn nhiên là Thượng tọa sẽ chấp nhận, mà Thượng tọa đã hoan hỷ chấp nhận rồi. Tôi gọi mối liên hệ với Đảng Cộng sản của giáo sư Lê Mạnh Thác và Thượng tọa Tuệ Sĩ là liên hệ học thuật, nghĩa là khi ý thức mình được đáp ứng thì mình kết thân.
Như vậy thì liên hệ giữa khối Phật giáo Bắc Hà đối với Cộng sản là liên hệ gì kể từ khi Chánh phủ Hồ Chí Minh về tiếp quản Hà Nội sau Hiệp định Geneva?
Không có liên hệ gì cả. Hiệp định Geneva ký kết năm 1954 chia đôi đất nước ta. Lúc ấy Pháp vừa đầu hàng tại Điện Biên Phủ, Việt Minh là cái thế lực của kẻ thắng trận. Trên thế giới phong trào Cộng sản còn mạnh, lấy Liên Xô làm mẫu quốc. Cho nên tính chất độc tài đảng trị của Chính phủ Hồ Chí Minh ở miền Bắc là toàn triệt. Tổng hội Phật giáo Việt Nam, tiền thân của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị giải thể 2 năm sau, vào năm 1957. Thay thế vào đó là Hội Phật giáo Quốc dân, mang tên Hội Phật giáo Thống nhất do các nhà sư đảng viên điều khiển. Còn các hòa thượng lãnh đạo Phật giáo như Ngài Thích Mật Thế, Ngài Thích Tố Liên v.v. thì đều bị ám hại hoặc là quản thúc. Cho nên từ năm 1955 đến năm 1975, 30 năm ròng, Phật giáo ở miền Bắc không có liên hệ nào cả, ngoài cái liên hệ chủ tớ.
Thế hai nhà lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ngày nay, Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, đang thiết lập liên hệ gì qua những hành hoạt của hai ngài?
Liên hệ chúng sinh. Đây là mối liên hệ vượt thời gian, vượt không gian của Đạo Phật. Bao lâu chúng sinh còn đau khổ, bao lâu chúng sinh còn bị áp bức, bao lâu chúng sinh còn sống trong vô minh, thì nhì vị Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ còn liên hệ với họ để cứu họ. Đây chính là yếu tính của Bồ Tát Đạo, mà cũng là yếu tính của Phật giáo Việt Nam. Hai vị Bồ Tát được thường xuyên nhắc nhở là Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Quán Thế Âm phát nguyện lắng nghe các tiếng kêu cứu của thế gian để hiện tới cứu vớt. Bồ Tát Địa Tạng thì phát lời nguyện bao lâu còn một chúng sinh trong địa ngục, Ngài thề chưa thành Phật. Đó gọi là liên hệ chúng sinh. Bồ Tát ở giữa lòng quần chúng đau khổ, chia sẻ và sống với quần chúng để cứu độ quần chúng, bất chấp thời thế thăng trầm hay là chính quyền độc đoán tự thị. 30 năm qua là bằng chứng cho chúng ta thấy rõ mối liên hệ chúng sinh này qua cuộc đời khổ hạnh của nhị vị Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ. Muốn hiểu được hành trạng của hai ngài chúng ta chỉ cần đọc lại ba câu trong lục đồ tập kinh là bản kinh Phật Việt Nam đầu tiên ra đời tại Giao Châu vào thế kỷ thứ ba Tây Lịch. Câu thứ nhất là: loài lang sói không thể nuôi, kẻ ác không thể làm vua. Đây là thái độ chính trị của người Phật tử. Câu thứ hai là: chúng sinh đau khổ là lỗi tại tôi. Đây là quan niệm nhập thế của người Phật tử. Câu thứ ba là: Bồ Tát thấy dân kêu ca, liền gạt lệ, xông vào nơi chiến trường hà khắc để cứu dân khỏi nạn lầm than. Đây là dấn thân chính trị của người Phật tử. Những người từng tham gia trong cuộc kháng chiến vệ quốc đầu tiên của Hai Bà Trưng và cũng là những người dựng xây quốc gia Việt Nam đầu tiên giữa hai thời đại Lý và Trần. Tôi xin nhắc lại, ba câu vừa trích trên đây nằm trong bản kinh Phật Việt Nam xuất hiện vào thế kỷ thứ ba Tây Lịch ở Giao Châu, chứ không là văn bản viết ra vào thế kỷ 20 hay là 21.
Nếu phải so sánh, thì đâu là chỗ khác nhau giữa liên hệ chính trị, liên hệ giáo phái, liên hệ học thuật với liên hệ chúng sinh, thưa ông Võ Văn Ái?
Và nhìn từ thực tại Việt Nam ngày nay, với một cái xã hội bất ổn định, bất công và bất bình đẳng, thì các liên hệ chính trị, liên hệ giáo phái, liên hệ học thuật mà tôi trình bày trên đây chỉ mang lại lợi ích riêng cho người liên hệ, nhưng không giải quyết được vấn đề toàn thể và nhân sinh. Cho nên các liên hệ chính trị, liên hệ giáo phái, liên hệ học thuật là một phản đồng lịch sử đưa tới đồng loạn và mâu thuẫn. Còn liên hệ chúng sinh là tiến trình lịch sử đưa con người vào quỹ đạo thăng hoa. Nói tóm, các liên hệ chính trị, liên hệ giáo phái, liên hệ học thuật là hoàn cảnh của những người có nhà không giữ lại đi ăn nhờ ở đậu.
Xin cảm ơn ông Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ sáu tuần tới cũng vào giờ phát thanh này.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chung.